Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị của chúng tôi đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc kiểm đếm tiến độ thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trong tháng 4 tăng 17,8%. Sức mua tăng, thị trường hàng hóa ổn định dịp kỷ lễ. 100% thủ tục hành chính thực hiện theo một cửa liên thông. Tỉnh Bắc Ninh có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 5 tại xã Gia Bình, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc, đánh giá tiến độ thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô gần 2.000 hecta, nằm trên địa bàn các xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài và Lâm Thao. Để kịp đưa một số hạng mục vào phục vụ hội nghị APEC 2027, bên cạnh phần diện tích đất nông nghiệp đã được giải phóng, cần tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng đối với đất ở tại các xã Gia Bình và Lương Tài. Tính đến ngày 2 tháng 5, đã có 258 hộ gia đình có đất ở bị thu hồi, đăng ký bàn giao mặt bằng sớm. Nhà đầu tư tổ chức chi thưởng cho các hộ đăng ký, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Đặc biệt tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức bốc thăm đợt đầu tại khu tái định cư, người dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào cuộc sống mới. Tại xã Gia Bình, từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đợt 1 với các thôn Lương Pháp, Ngô Thôn, Thủ Pháp, Phú Ninh, Mỹ Thôn, đồng thời tiến hành thanh lý hợp đồng với các hộ gia đình cá nhân có đất được giao thầu để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Thuận đã gửi phương án thu hồi đất nông nghiệp của các thôn Đồng Lâm, Phú Dư, Hương Vinh. Đối với diện tích đất ở, đơn vị tư vấn đã lập phương án dự thảo đợt 1, tổ chức niêm yết công khai tại các thôn. Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với nhà đầu tư tổ chức rà soát trụ sở các cơ quan, đơn vị, thực hiện tháo dỡ tài sản, di chuyển cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tại xã Lương Tài, đến nay đã tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được 20 trên 20 thôn của 2.408 hộ bằng 69,2% tổng số hộ thu hồi, với diện tích 319,5 hecta, với tổng số tiền 1.800,3 tỷ đồng. Về thực hiện khu APEC, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được tiến hành khẩn trương. Thôn Tử Nê đã di chuyển được 919 hộ, tổ chức bốc thăm 13 trên 80 hộ bố trí tái định cư. Thôn Phú Dưới đã hoàn chỉnh phương án tạm tính của 38 ngôi mộ và đất nông nghiệp với số tiền 2,4 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Việc thi công hạ tầng tại các khu tái định cư diễn ra chậm. Nhiều hộ dân vẫn chưa đồng ý với phương án bồi thường, chủ yếu do chênh lệch giá nơi đi, nơi đến, đơn giá bồi thường nhà cửa, công trình còn thấp so với chi phí thực tế. Công tác phối hợp giữa các sở ngành địa phương có lúc còn thiếu chặt chẽ. Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, sớm xây dựng hoàn trả các công trình công cộng như trường học, nhà văn hóa, đình chùa để phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt tâm linh của nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn xã thực hiện thủ tục thanh lý tài sản, tháo dỡ công trình công cộng theo đúng quy định pháp luật, đẩy nhanh tiến độ đưa các mỏ đất vào khai thác, đảm bảo nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án. Các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, kịp thời giải quyết các vướng mắc của người dân liên quan đến dự án. Việc triển khai bốc thăm tái định cư cần phân chia khu vực để tổ chức đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục phục vụ hội nghị APEC, coi đây là yêu cầu cấp bách, trong đó công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Khối lượng công việc hiện còn rất lớn, nhiều việc khó, nên các sở ngành chức năng địa phương cần tập trung cao độ, quyết liệt vào cuộc. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các xã Gia Bình, Lương Tài tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, chủ động giải quyết công việc vì nhiệm vụ chung. Khẳng định hiện các chính sách chế độ đặc thù đã được tỉnh vận dụng tối đa, nên địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án tái định cư để người dân biết rõ vị trí sẽ ở. Với đất nông nghiệp, đất trang trại hết hợp đồng cần xử lý dứt điểm, đất mua bán trái thẩm quyền, đất làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp, các địa phương cần sớm có văn bản xin ý kiến Trung ương để có phương án xử lý phù hợp, thấu đáo. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo.
Liên quan đến cái đất nông nghiệp, đất trang trại Nếu mà hết hợp đồng, hết các thứ khác ấy, là chúng ta phải dứt khoát là phải xử lý ngay, không chờ ý kiến của nhà đầu tư nữa, không cần phải bao giờ để làm đến với em bàn giao nữa. Trung tâm quỹ đất phối hợp cùng với xã, các ông chí tập trung giải quyết dứt điểm cái việc này đi. Nội dung liên quan đến đất ở, tới giờ phút này báo cáo các ông chí là chúng ta đã rất là rõ ràng rành mạch về chế độ chính sách, và hôm nay cũng nói lại một lần nữa là không có cái gì chính sách khác gì được nữa. Các ông chí như vậy, tôi tiếp xúc cử tri cũng đã nói giữa truyền hình toàn tỉnh như thế rồi, không có cái gì nữa, bây giờ chỉ có tập trung làm thôi. Thế và để giải quyết cái đất ở này thì một là chúng ta tuân thủ đầy đủ các cái yếu tố quy định của pháp luật, chứ cũng không thể làm trái được. Nếu các anh đã khẳng định là hôm nay là cái việc mà đất trong cái hạn mức chữ T ấy, nhà 500, nhà 600, nhà 300 mà đầy đủ điều kiện rồi, là chúng ta cũng công khai giải thích với dân như thế.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu hai xã Gia Bình, Lương Tài tiếp tục tổ chức hội nghị chuyên đề, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận. Về ý kiến, kiến nghị của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề nghị hỗ trợ xe đưa đón học sinh tại các điểm trường thực hiện phá dỡ, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Giao UBND xã ra soát số lượng học sinh, số lượng xe tổng hợp đề xuất. Chủ đầu tư Masterline xem xét hỗ trợ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cũng vừa ký văn bản thống nhất chủ trương bổ sung hai vị trí khu tái định cư phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Hai khu tái định cư bổ sung tại xã Đại Lai với diện tích khoảng 43,5 ha và các xã Trung Chính và Lương Tài với diện tích khoảng 122 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư nêu trên theo đúng quy định. Đồng thời các sở ngành và địa phương liên quan phối hợp hướng dẫn triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành chính sách đặc thù về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất triển khai cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Chính sách áp dụng với hộ gia đình, cá nhân có đất trong diện tích thu hồi tại 4 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao. Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xác định có ý nghĩa chiến lược trong việc giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Đông và Đông Bắc thủ đô. Công suất dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.
Theo thống kê tỉnh Bắc Ninh, tháng 4 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. So với cùng kỳ năm ngoái, một số ngành công nghiệp cấp 1 như cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải ước tăng 24,78%. Công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 18%. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 3,66%. Một số ngành công nghiệp cấp 2 có mức tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái gồm linh kiện điện tử ước tăng 99,56%. Công nghiệp chế biến chế tạo khác ước tăng 75,59%. Sản xuất phương tiện vận tải khác ước tăng 35,85%. Sản xuất đồ uống ước tăng 28,99%. Sản xuất kim loại ước tăng 25,96%. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học ước tăng 22,49%. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu ước tăng 20,24%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 19,13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng khoảng 19,25%. Sản xuất và phân phối điện ước tăng 5,58%. Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 28,94%.
Tỉnh Bắc Ninh hiện đã thu hút được hơn 3.500 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 49 tỷ đô la Mỹ. Trong số 42 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu tổng số vốn đăng ký và thứ hai về số dự án đầu tư tại Bắc Ninh với gần 1.150 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 18,8 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp của Hàn Quốc chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, các ngành dịch vụ, phục vụ và công nghiệp dân dụng, tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Việc tăng nguồn vốn thu hút đầu tư từ Hàn Quốc đã góp phần đóng góp quan trọng vào giá trị công nghiệp cũng như vị trí dẫn đầu kim ngạch của tỉnh. Thương mại hai chiều giữa Bắc Ninh và Hàn Quốc ngày càng tăng lên. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 58 tỷ đô la Mỹ và trong quý 1 năm nay đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ.
Bắc Ninh đang tăng tốc bứt phá với dòng vốn FDI vượt 1,5 tỷ đô la Mỹ ngay từ những tháng đầu năm 2026, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước. Bắt nhịp xu thế đó, tại khu công nghiệp Xuân Cẩm, Hương Lâm, sau khi hoàn thiện mặt bằng sạch, chủ đầu tư đã lập tức dồn tổng lực triển khai hạ tầng, tăng tốc thi công, giữ vững tiến độ để sớm đưa quỹ đất vào khai thác, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư mới. Tại công trường thi công hạ tầng khu công nghiệp Xuân Cẩm, Hương Lâm, ngay trong dịp nghỉ lễ, các mũi thi công vẫn được duy trì tổ chức đồng loạt. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang dồn tổng lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quyết tâm rút ngắn thời gian thi công, sớm đưa dự án vào khai thác, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà đầu tư. Anh Ngô Chí Dũng, đơn vị thi công nói.
Đơn vị thi công là công ty cổ phần Nicoji 13, được giao thi công 4 tuyến đường chính, trong đó có tuyến đường D2 phải, D2 trái, đường gom và đường N4. Thì trong quá trình thi công thì đơn vị thi công cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về biến động giá từ sau Tết âm lịch và thời tiết bất lợi. Thì nhà thầu chúng tôi cũng đang cố gắng phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công, tận dụng tốt các thời điểm về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công và cũng cố gắng hoàn thành công trình đúng tiến độ.
Khu công nghiệp Xuân Cẩm, Hương Lâm, Bắc Ninh có quy mô hơn 224 hectare, trong đó giai đoạn 1 là 102 hectare, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư hạ tầng S-Dragon làm chủ đầu tư. Khu công nghiệp định hướng thu hút các ngành điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, ưu tiên dự án thân thiện môi trường. Hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, hiện đại với giao thông nội khu hoàn chỉnh, điện nước ổn định, xử lý nước thải đạt chuẩn và viễn thông sẵn sàng kết nối, tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn cho doanh nghiệp đầu tư và sản xuất lâu dài. Theo kế hoạch, trong tháng 9 năm nay, hạ tầng giai đoạn 1 của dự án sẽ bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp. Ông Hoàng Văn Sáng, cán bộ giám sát chủ đầu tư S-Dragon cho biết.
Đây là kênh Cẩm Bào, các anh đã đang điều chỉnh hướng tuyến tiêu của dự án, thế nên đang vướng mặt bằng chưa thể thi công được. Kiến nghị với Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện kênh thiết kế của kênh tiêu Cẩm Bào, chủ tư và đơn vị thi công, mặt bằng để thi công.
Với định hướng phát triển bền vững cùng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, khu công nghiệp Xuân Cẩm, Hương Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển công nghiệp cho địa phương trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao ngày càng trở nên cấp thiết. Với lợi thế là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, Bắc Ninh đang chủ động đón đầu xu hướng, tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, điện tử và công nghiệp bán dẫn. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, những năm qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất. Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang, mô hình đào tạo 1+1+1 và 2+0.5 đang phát huy hiệu quả rõ nét. Sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp ngay trong quá trình học. Sinh viên Nguyễn Huyền Trang, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang bày tỏ.
Trong nhà trường thì em được học lý thuyết và thực hành, và nhà trường tạo điều kiện cho bọn em sang doanh nghiệp để thực tập. Và ở trong doanh nghiệp thì bọn em được học những kiến thức thực tế về sản xuất, và nhờ đó bọn em có những kinh nghiệm hơn về máy móc ở bên doanh nghiệp, và từ đó mà khi ra trường bọn em có thể đi làm luôn và không bị bỡ ngỡ.
Giảng viên Trần Thị Trang, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang chia sẻ.
Trong quá trình học tập cũng như là giảng dạy ấy, thì hàng năm thì nhà trường đều có kế hoạch là xây dựng điều chỉnh các chương trình đào tạo, và cũng có mời doanh nghiệp về để tham gia đóng góp vào cái quá trình xây dựng chương trình đào tạo để cập nhật được các cái kiến thức kỹ năng mới cho sinh viên để đáp ứng cái nhu cầu, và khi mà sinh viên tốt nghiệp thì có thể là vào doanh nghiệp có thể làm được.
Có quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước cùng dòng vốn FDI liên tục gia tăng vào các ngành công nghệ cao, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực phía Bắc. Theo định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030, tỉnh xác định công nghiệp điện tử và bán dẫn là ngành mũi nhọn, tạo dư địa lớn để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và xây dựng các chính sách ưu đãi phù hợp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chuyên biệt cho ngành bán dẫn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của công nghiệp công nghệ cao trong tương lai. Đây là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Xiêm, chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Robot, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chúng ta cần phải xác định rõ được chúng ta muốn đi vào cái công đoạn nào trong cái chuỗi sản xuất các cái thiết bị bán dẫn. Cái thứ hai là chúng ta phải xác định rõ được cái thế mạnh của địa phương chúng ta là gì. chúng ta có các cái công ty lớn, các cái khu công nghiệp lớn, tức là chúng ta đã có những cái hệ sinh thái đầu ra rất là tốt, và chúng ta phải xác định rõ một cái thành phần trong cái chuỗi cung ứng đó để chúng ta tham gia vào đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Và địa phương chúng ta thì chưa có các cái trường đại học mạnh, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ thu được các trường đại học mạnh cùng với các hệ thống đào tạo nghề tại địa phương để xây dựng một số các cái mô hình đào tạo cũng như là một số các cái chương trình đào tạo cho một số công đoạn của lĩnh vực bán dẫn.
Bắc Ninh đang chủ động đón đầu làn sóng công nghệ cao bằng chiến lược phát triển nguồn nhân lực bài bản, gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời tập trung trọng tâm vào những khâu cụ thể của chuỗi công nghệ cao như điện tử bán dẫn. Đây chính là nền tảng quan trọng để tỉnh bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp hiện đại trong tương lai.
Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài đã góp phần kích cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ghi nhận tại các siêu thị, trung tâm thương mại và chợ truyền thống, lượng khách tăng mạnh so với ngày thường, trong khi nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào, giá cả cơ bản ổn định. Tại siêu thị Copmark Bắc Giang, phường Bắc Giang, trong kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến mua sắm tại siêu thị tăng khoảng 50% so với ngày thường. Sức mua tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn, đồ uống và hàng tiêu dùng thiết yếu, phục vụ nhu cầu liên hoan sum họp của các gia đình. Tại siêu thị The City Lục Nam, xã Lục Nam, lượng khách trong dịp nghỉ lễ tăng khoảng 200% so với ngày thường. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, lượng khách chỉ đạt khoảng 80%. Nguyên nhân được lý giải là do kỳ nghỉ năm nay kéo dài, nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch xa nên nhu cầu mua sắm giảm hơn. Khảo sát tại nhiều siêu thị khác như Dabaco, Quế Võ, xã Quế Võ, Go Bắc Giang, phường Tân Tiến, Winmart, phường Bắc Giang cùng các hệ thống điện máy như MediaMart, Văn Chiến, Điện Máy Xanh và một số chợ truyền thống cho thấy lượng khách tăng phổ biến từ 40 đến 20% so với ngày thường. Để kích cầu tiêu dùng, dịp này nhiều siêu thị cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại. Không chỉ mua sắm, các dịch vụ vui chơi giải trí cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai kế hoạch số 285 của tổ công tác triển khai đề án 06 về kiểm tra, đánh giá an ninh mạng các hệ thống thông tin kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh và xác thực điện tử năm 2026. Theo đó, giao công an tỉnh, cơ quan thường trực tổ công tác đề án 06 của tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung tại kế hoạch số 285 của tổ công tác trên địa bàn tỉnh, thường xuyên rà soát, đánh giá việc bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các hệ thống thông tin kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh và xác thực điện tử. Kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các nội dung tồn tại hạn chế nếu có, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Công an theo kế hoạch. Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh trong quá trình triển khai, chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại hạn chế nếu có thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao hiệu quả vận hành, khai thác các hệ thống phục vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính của tỉnh.
Theo Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Bắc Ninh, đến nay 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên hệ thống điện tử. Theo đó, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, thẩm định đến trả kết quả đều được số hóa, vận hành trên môi trường trực tuyến, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí xã hội. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của tỉnh duy trì hơn 99%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt khoảng 99%. Cùng với đó, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 96%, riêng cấp tỉnh gần 100%. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực được số hóa gần 99%, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, việc đưa các thủ tục hành chính lên môi trường mạng không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là bước đột phá để xây dựng một chính quyền phục vụ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hành trình tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Mục tiêu cốt lõi của dịch vụ công trực tuyến là giúp người dân ngồi tại nhà vẫn giải quyết được việc. Thế nhưng nhiều cổng dịch vụ công có giao diện phức tạp, ngôn ngữ chuyên ngành khiến người dùng rất khó để thực hiện đúng. Bên cạnh đó thì không phải ai cũng sở hữu điện thoại thông minh hay đủ kỹ năng để thực hiện các thao tác xác thực phức tạp này. Ông Nguyễn Văn Minh, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Người cao tuổi thực hiện trên trực tuyến thì chúng tôi là khó thực hiện. Hơn nữa tuổi cao mắt cũng mờ rồi nên mà đến trực tiếp để hỏi các cán bộ đây cơ mà nó không thuận lợi cho những người cao tuổi. Đến nơi thì có người hướng dẫn, cụ thể để hướng dẫn đến người cao tuổi chúng tôi làm việc nó dễ dàng hơn.
Trung bình mỗi tháng phường Tiền Phong tiếp nhận và giải quyết khoảng 5.000 hồ sơ, gây áp lực lớn tại trung tâm phục vụ hành chính công của phường. tình trạng người dân phải đến trực tiếp để được hướng dẫn vẫn diễn ra, dẫn đến việc phải chờ đợi. Trước những bất cập trong việc giải quyết các thủ tục dịch vụ công trực tuyến, vừa qua Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong đã tổ chức hội nghị ra mắt thí điểm mô hình hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số tại tổ dân phố Triền. Mô hình nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số thiết yếu. Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Phường tôi đã thành lập tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến xuống tại địa bàn cơ sở để giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ, hướng dẫn trên tất cả các lĩnh vực để người dân thứ nhất là đầu tiên là biết cách làm, sau đó là sẽ tự làm để giảm tải đi cho cái việc đó là hiện nay đến trung tâm phục vụ hành chính công của phường rất là đông.
Tổ công tác hỗ trợ người dân gồm đại diện các lực lượng, đơn vị liên quan như Phòng Văn hóa Xã hội, Công an Phường, Đoàn Thanh niên, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Phường, Tổ công nghệ số cộng đồng. Việc triển khai mô hình thí điểm phải bảo đảm đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, bám sát nhu cầu thực tế của người dân. Nội dung hỗ trợ phải cụ thể, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện. Bà Nguyễn Hải Yến, trưởng phòng Văn hóa Xã hội, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Phường cũng đã lựa chọn tổ dân phố Triền làm tổ dân phố làm điểm đầu tiên với cái lý do là ở đây thì có cái lượng công nhân đến địa bàn rất là đông, thế và là nơi tập trung của đông khu dân cư và có cái khoảng cách xa, rất là xa so với trung tâm phục vụ hành chính công của phường. Thế chính vì vậy mà các thành viên của tổ công tác sẽ phải làm nhiệm vụ là trực vào sáng thứ bảy hàng tuần và có trách nhiệm hướng dẫn tư vấn người dân thực hiện các dịch vụ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực.
Việc ra mắt mô hình hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số tại tổ dân phố Triền, phấn đấu nâng tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử VNEID mức độ 2 đạt trên 95% đối với công dân đủ điều kiện, giảm từ 30% đến 40% số lượng người dân phải đến trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công. Bà Tôn Thị Thiện Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh nói.
Khi mà chúng ta đã thực hiện tốt và chúng ta sẽ nhân rộng các cái mô hình trên địa bàn toàn phường thì đây cũng sẽ làm cái góp phần rất lớn trong cái công tác cải cách hành chính của địa phương.
Giải pháp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến tại tổ dân phố Triền, phường Tiền Phong là rất cần thiết để những rào cản của công nghệ không còn là thành giữ chính quyền và nhân dân.
Thời điểm chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vải sớm khi nhu cầu vận chuyển nông sản tăng cao thì tuyến đường giao thông kết nối từ quốc lộ 17 vào vùng vải tại xã Phúc Hòa lại đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và tiêu thụ sản phẩm của người dân. Ghi nhận tại tuyến đường liên xã nối từ quốc lộ 17 vào thôn Lân Thịnh kéo dài khoảng 3 km, mặt đường nhiều chỗ xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, có đoạn bị bong chóc kéo dài khiến việc lưu thông càng trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng lo ngại, đây đều là tuyến đường chính phục vụ vận chuyển vải thiều từ vườn ra điểm thu mua. Việc hạ tầng giao thông xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ vận chuyển vải mà còn làm tăng chi phí, giảm chất lượng quả vải do va đập trong quá trình di chuyển. Nếu tình trạng xuống cấp này không được khắc phục sớm, việc đi lại và vận chuyển vải trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tiêu thụ và chất lượng sản phẩm trong cao điểm thu hoạch.
Xã Tiên Lục đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Đại hội Thể dục Thể thao xã Tiên Lục quy tụ trên 2.000 đại biểu và hơn 1.500 vận động viên đến từ các thôn, trường học tham gia tranh tài ở 9 môn thể thao gồm bóng đá nam, bóng chuyền hơi nam, nữ, điền kinh, pickleball, cầu lông, kéo co, đẩy gậy, vật và cờ tướng. Sự kiện diễn ra sôi nổi hào hứng đúng vào dịp lễ hội truyền thống Tiên Lục, góp phần tạo nên không khí rộn ràng, lan tỏa đời sống văn hóa thể thao phong phú tại địa phương. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao ở Tiên Lục không ngừng phát triển, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, từng bước nâng cao chất lượng rèn luyện và thi đấu. Từ phong trào này, nhiều vận động viên đã vươn lên đạt thành tích cao, tiêu biểu như Nguyễn Thị Oanh, vận động viên đội tuyển điền kinh quốc gia, đội chân vàng của điền kinh Việt Nam, niềm tự hào của quê hương.
Thưa quý vị, vậy là đã kết thúc hai đợt nghỉ lễ. Mặc dù vậy, trong các chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã liên tục cập nhật các hoạt động của lãnh đạo tỉnh và những tin tức trên các lĩnh vực của tỉnh. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật trong tuần. Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trong buổi về thăm tặng quà đã đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tiềm năng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao, hoàn thiện hạ tầng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Chiều 29 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh những kết quả đạt được của đất nước thời gian qua có đóng góp quan trọng của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cử tri và nhân dân.
Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 4, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Với 14 hoạt động được triển khai trong suốt hành trình, chuyến công tác đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tăng cường kết nối với các đối tác, doanh nghiệp và mở ra thêm những cơ hội hợp tác mới cho tỉnh trong thời gian tới.
Nhân dịp kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4, thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và đặt vòng hoa tại tượng đài Ngô Gia Tự. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Chiều ngày 28 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 2 kỳ họp chuyên đề, xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực như quản lý đất đai, đầu tư công, cơ chế tài chính và chính sách an sinh xã hội, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày. Thời tiết thuận lợi nên không khí vui chơi của người dân tại các điểm du lịch khá nhộn nhịp. Bên cạnh đó, tại nhiều công trường không khí thi công vẫn diễn ra nhộn nhịp để bảo đảm tiến độ. Lực lượng công an tỉnh cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo người dân di chuyển thuận lợi, an toàn.
95.000 tấn là tổng sản lượng vải thiều của tỉnh dự kiến đạt được trong vụ này. Năm nay, tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì tổng diện tích vải thiều khoảng 29.800 ha. Do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng vải thiều trong vụ này được nhận định sụt giảm nhiều. Sản lượng vải sớm ước đạt hơn 40.000 tấn, chính vụ 55.000 tấn. Ngành công thương đã chủ động tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất, dự báo thị trường tiêu thụ với định hướng sản lượng tiêu thụ trong nước khoảng 60%, xuất khẩu khoảng 40%.
Phần cuối chương trình sẽ là tin về gió mùa Đông Bắc. Chiều tối mùng 3 tháng 5, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Bắc Ninh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió ở trên cao nên thời tiết tỉnh Bắc Ninh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa vài nơi. Từ tối ngày 3 tháng 5, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 20 đến 22 độ. Và bây giờ là thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Bích Thảo và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.